Đây là Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 18 tháng 2. Thưa quý vị, hôm nay hàng nghìn người đã đổ ra đường phố Đà Nẵng để tiễn đưa ông Nguyễn Bá Thanh về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong ít phút nữa, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị tường thuật về tin này cũng như bài phóng sự về cái Tết vắng người thân của các tù nhân lương tâm hiện thụ án tù trong trại giam, cũng như lời chúc mừng năm mới của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay.
Quân đội Ukraine rút ra khỏi thị trấn Debaltseve. Miến Điện công bố tình trạng khẩn cấp thiết quân lực ở khu vực phía Bắc. Lãnh đạo Hồng Kông kêu gọi dân chúng hiền hòa trong năm mới.
Sau phần tin thế giới về Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị tường thuật của Linh Đan về hội chợ Tết của người Việt ở Mỹ và bài học tiếng Anh. Mời quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết, bây giờ là phần tin thế giới.
Tổng thống Ukraine loan báo đa số binh sĩ chính phủ đã rút ra khỏi thị trấn tranh chấp Debaltseve ở miền đông, nơi bị bao vây bởi các phần tử nổi dậy thân Nga và cũng là địa điểm tiếp diễn giao tranh bất chấp một thỏa thuận ngừng bắn. Lực lượng của Kiev đã tiến hành một cuộc rút lui ra khỏi Debaltseve theo kế hoạch và có tổ chức, theo phát biểu trong một đoạn video của Tổng thống Petro Poroshenko, người dự định sẽ tới khu vực này trong ngày hôm nay để gặp gỡ các binh sĩ. Ông Poroshenko cho hay, tới nay, 80% đơn vị Ukraine đã rời khỏi thị trấn này và nói thêm rằng thêm hai đơn vị nữa dự kiến sẽ sớm rút lui. Ông nói, bất chấp tình trạng bị dội pháo dữ dội, chỉ 30% binh sĩ bị thương trong cuộc thoái lui. Debaltseve trở thành tâm điểm giao tranh trong những tuần gần đây, ngay cả sau khi thỏa thuận ngừng bắn do quốc tế làm trung gian có hiệu lực từ hôm Chủ nhật. Phe ly khai quả quyết bao vây thị trấn trước khi thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu, biến nơi đây thành một phần bên trong của khu vực do phe nổi dậy kiểm soát, hơn là một phần của các mặt trận mà đặc sứ các bên đã đồng ý ngừng giao tranh. Tổng thống Poroshenko ngày hôm nay bác bỏ điều này và khẳng định rằng Debaltseve nằm dưới sự kiểm soát của phe chính phủ, chưa bao giờ bị bao vây. Ông cũng nói thêm là binh sĩ Ukraine ra khỏi thành phố có cầm theo vũ khí.
Trong khi đó,
tất cả 15 thành viên Hội đồng Bảo an đã bỏ phiếu tán đồng nghị quyết do Nga soạn thảo.
Thưa quý vị, trong khi đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày hôm qua chính thức bày tỏ sự ủng hộ cho thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, theo tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi tại New York, có nhiều dấu hiệu cho thấy các nước Tây Phương vẫn còn nghi ngại sâu sắc về những mưu đồ của Nga ở Ukraine. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết trong bài tường thuật sau đây.
Tất cả 15 thành viên Hội đồng Bảo an đã bỏ phiếu tán đồng nghị quyết do Nga soạn thảo để ủng hộ cho hiệp định ký kết tại Minsk hồi tuần trước. Thỏa thuận đó đã dẫn tới một cuộc ngưng bắn mong manh bắt đầu có hiệu lực từ hôm Chủ nhật và đề ra những biện pháp nhằm giảm thiểu cường độ của cuộc xung đột. Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc ông Vitaly Churkin đã bày tỏ sự ủng hộ của Moscow đối với Hiệp định Minsk. Ông phát biểu như sau qua lời một thông dịch viên.
We're fully willing to facilitate implementation of these arrangements. The Minsk agreements must be fully...
Chúng tôi hoàn toàn sẵn lòng tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực thi những sự dàn xếp này. Hiệp định Minsk phải được tuân hành một cách đầy đủ bởi tất cả các bên.
Tuy nhiên, các nước phương Tây, kể cả Hoa Kỳ, không tin là Moscow sẽ ngưng hỗ trợ cho những phần tử đòi ly khai thân Nga mà họ đã hậu thuẫn trong suốt thời gian xảy ra vụ xung đột. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc bà Samantha Power phát biểu như sau.
But if Russia is committed to peace, it doesn't need a UN Security Council resolution to prove it. They're actually easier.
Nhưng nếu Nga có quyết tâm theo đuổi hòa bình, thì họ không cần tới một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để chứng minh quyết tâm đó. Thật ra có những cách thức dễ dàng hơn để chứng minh. Họ có thể ngưng vũ trang cho các phần tử đòi ly khai, ngưng đưa hàng trăm vũ khí hạng nặng qua biên giới cùng với binh sĩ của họ, ngưng giả vờ là họ không làm những gì mà họ đang làm, và kêu gọi và đòi hỏi các phần tử đòi ly khai phải tôn trọng cuộc ngưng bắn ở chung quanh thành phố Debaltseve.
Cuộc ngưng bắn hôm Chủ nhật đã giúp cho các hoạt động thù địch giảm bớt tại những nơi khác trong khu vực xung đột. Tuy nhiên, giao tranh đã gia tăng cường độ ở bên trong và xung quanh thành phố Debaltseve, là nơi đang do binh sĩ chính phủ kiểm soát nhưng bị phiến quân bao vây. Đại sứ Anh tại Liên Hiệp Quốc ông Mark Lyon Grant cho biết là điều mà ông gọi là sự làm ngơ một cách trắng trợn đối với lệnh ngưng bắn xung quanh Debaltseve có thể làm cho thỏa thuận Minsk bị đổ vỡ hoàn toàn. Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ sự quan tâm đối với những thường dân bị mắc kẹt trong thành phố này. Họ nói rằng có lẽ có tới hàng ngàn người ở đó đang phải trốn núp dưới hầm và phải chật vật để tìm kiếm thức ăn, nước uống và những nhu yếu phẩm khác. Vụ xung đột ở miền đông Ukraine bắt đầu hồi tháng 4 năm ngoái đã giết chết hơn 5.000 người và làm bị thương gần 14.000 người.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sắp mở cuộc họp khẩn hôm nay bàn về cuộc khủng hoảng ở Libya, quốc gia đang vật lộn với bất ổn chính trị, giữa lúc các nhóm dân quân và chính quyền do quốc tế hậu thuẫn đang giao chiến vì quyền lực và lãnh địa. Chính phủ nước láng giềng Ai Cập tuần này tập trung chú ý tới tình hình ở Libya sau khi các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo chặt đầu 21 người Ai Cập theo đạo Coptic ở Libya. Ngoại trưởng Ai Cập Samen Hassan Grossi Salem ngày hôm qua phát biểu với báo giới ở New York rằng các nhà ngoại giao Ả Rập đang làm việc về một nghị quyết bao gồm các biện pháp ngăn chặn luồng cung cấp vũ khí cho các nhóm dân quân vẫn duy trì tồn tại kể từ sau vụ lật đổ cựu lãnh đạo Muammar Gaddafi năm 2011. Ngoại trưởng Ai Cập tuyên bố tình hình bình ổn chính trị ở Libya, nơi mà hai chính phủ tồn tại song song đang vận hành ở Tripoli và Tobruk, sẽ không tiêu diệt lý tưởng của phe dân quân. Theo dự kiến, bản dự thảo nghị quyết sẽ chưa được trình bày hôm nay.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như đọc các tin tức của chúng tôi trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Quý thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại quý vị từ Hoa Kỳ và Canada cần gọi là 213-493-0225. Và từ Australia, quý vị có thể gọi điện thoại tới số 028-080-5603. Tiếp sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Bình luận với ông Nguyễn Bá Thanh của Trung tâm Mỹ gây tranh cãi. Một bài viết của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, tức CSIS, có trụ sở ở Washington, đang gây những phản ứng trái chiều nhau ở trong nước khi coi cái chết của ông Nguyễn Bá Thanh là một tổn thất cho Việt Nam. Trong một nhận định công bố hồi tuần trước, Trung tâm nghiên cứu uy tín từng đón tiếp nhiều nhà lãnh đạo của Việt Nam tới phát biểu cho rằng ông Thanh là một kiến trúc sư đằng sau sự chuyển mình của Đà Nẵng, đồng thời cho rằng việc ông qua đời vì bệnh tật là một sự mất mát đối với Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà quan sát tình hình chính sự ở trong nước cho rằng đánh giá của CSIS có cái lý của họ, nhưng theo ông hơi bốc đồng. Ông nói với VOA Việt ngữ.
Ông Nguyễn Bá Thanh, khi mà ông làm ở Đà Nẵng, không làm được nhiều việc hay cũng có mà dở cũng không biết, nhưng mà khi mà ông nhận lời mời của ông đảng trưởng Đảng Cộng sản Việt Nam ra ngoài Hà Nội thì rất là nhiều người hy vọng rằng ông sẽ trở thành bao công, cũng có thể làm được những việc long trời lở đất đối với nước này. Nhưng mà là tôi đánh giá khi mà ông bước chân ra khỏi Đà Nẵng và nghe ông phát biểu một vài câu thì cái lúc đó tôi đã bảo là sự nghiệp chính trị của ông đến đấy là chấm dứt rồi. Thế là cái việc mà đánh giá làm cái tổn thất lớn lao thì tôi nghĩ rằng hơi quá bốc.
Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế còn nói thêm rằng ông Thanh được coi là một người có tài hùng biện, nổi tiếng vì phong cách ăn nói thẳng thừng nhưng có sức thuyết phục. Bà Nguyễn Thị Vân Lan, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo Bất hạnh thành phố Đà Nẵng, nơi ông Thanh từng làm chủ tịch hội, nói nhận xét của CSIS theo lời bà rất đúng. Bà nói:
ở phạm vi Đà Nẵng thì ảnh coi như kiến trúc sư tưởng của Đà Nẵng. Mọi người dân đều hy vọng rằng điều ảnh lên trung ương thì ảnh sẽ có những cái đóng góp to lớn hơn, hiệu quả hơn cho cả nước. Nhưng mà thời gian có quá ít, trước hết là trong lĩnh vực chống tham nhũng. Khi ảnh về làm trưởng ban nội chính và thường trực ban phòng chống tham nhũng thì ảnh đã góp phần đưa ra xét xử là 6 cái vụ án trọng điểm của cả nước. Nhưng mà rất tiếc là thời gian nó quá ngắn.
Các nguồn tin từ Đà Nẵng cho VOA Việt ngữ biết rằng hôm nay đã có hàng nghìn người đổ ra đường phố của thành phố này để tiễn đưa ông Thanh về nơi an nghỉ cuối cùng. Theo ông A, việc rất nhiều người tới đưa tiễn người từng lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương là điều dễ hiểu vì ông đã làm thay đổi bộ mặt của thành phố Đà Nẵng. Nhà hoạt động xã hội này nói thêm.
Người ta mong đợi một cái sự khác gì đấy đối với các nhà lãnh đạo. Và ông Ba Thanh này cũng khác những các lãnh đạo khác. Cùng cách làm việc của ông thì không nói là hay thế nào, dở thế nào. Nhưng mà nó đáp ứng được một cái nhu cầu của người dân là phải thay đổi. Người dân Đà Nẵng đi đưa ta ngóng đông như thế là một điều đúng rất là dễ hiểu. Nó cũng tương tự như là cái đám tang của cụ Võ Nguyên Giáp, nó cũng phản ánh một cái tâm trạng của người dân muốn bày tỏ cái điều gì đó.
Trong khi đó, bà Lan cũng đồng tình với quan điểm này. Bà cho rằng việc hàng chục nghìn người tiễn đưa ông Thanh thể hiện lòng dân và điều đó là sự ghi nhận công bằng nhất. Trưởng Ban Nội chính Nguyễn Ba Thanh qua đời hôm 13 tháng 2, gần một tháng được đưa từ Mỹ trở về Việt Nam sau một thời gian dài chữa bệnh rối loạn sinh tủy. Nhiều quan chức cấp cao Việt Nam đã bay vào Đà Nẵng để viếng ông Thanh. Đọc đưa văn tại lễ tang, ông Tô Huy Rứa, trưởng Ban Tổ chức Trung ương nói rằng ông Thanh đã tham gia vào việc xét xử những đại án tham nhũng, và rằng ông đã được trao nhiều huy chương, nhưng theo ông Tô Huy Rứa, cao quý nhất là tấm huân chương của lòng dân. Hồi đầu năm nay, sau một thời gian để cho tin đồn về chuyện ông Thanh qua đời vì bị đầu độc lấn lướt trên mạng Internet trong nhiều ngày, cuối cùng báo chí Việt Nam cũng đã vào cuộc, cho đăng tải nhiều bài viết dẫn lời các quan chức trong nước bác bỏ các thông tin mà họ gọi là sai sự thật và xuyên tạc. Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng cho biết, bà từng nói chuyện với các thành viên trong gia đình ông Thanh và người thân của ông theo lời bà không quan tâm tới tin đồn. Ông Thanh từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trước khi ra Hà Nội lãnh đạo Ban Nội chính từ tháng 12 năm 2012. Tết đến, người thân của các tù nhân lương tâm nghĩ gì? Trong khi nhiều người dân trong nước đang sum họp với gia đình, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Dậu, thì có không ít người vẫn phải xa rời người thân. Cô Đặng Thị Quỳnh Anh, con gái bà Bùi Thị Minh Hằng, nhà hoạt động xã hội, hiện đang thụ án 3 năm tù giam, cho biết năm nay gia đình cô mất đi một chỗ dựa nhân dịp Tết. Cô nói với VOA tiếng Việt.
Từ khoảng 23 là em sẽ lễ Tết cha mẹ chồng và bên cha mẹ đẻ. Đấy, thế thì riêng cái điểm đấy thì bọn em cũng đã mất đi một chỗ để mà thực hiện cái nghĩa vụ làm con của bọn em. Và trong cái dịp giao thừa thì thường là gia đình em có cái truyền thống là đúng 12 giờ đêm thường gọi điện về cho mẹ em. Có lẽ là năm nay thì không có chỗ để khóc.
Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cuối năm ngoái y án sơ thẩm 3 năm tù đối với nhà bất đồng chính kiến 50 tuổi với tội danh gây rối trật tự công cộng theo điều 245 Bộ luật hình sự. Nhưng các tổ chức nhân quyền cho rằng bà Hằng bị phạt tù vì đã dám nói lên tiếng nói trái chiều với nhà nước. Cô Quỳnh Anh cho biết gia đình đã vào thăm nuôi bà Hằng và sức khỏe của nhà hoạt động này theo lời cô hiện khá tốt. Cô nói hiện gia đình không còn kỳ vọng vào sự thay đổi cho bản án nhưng vẫn hy vọng sự quan tâm từ phía bên ngoài gây sức ép phần nào để cho bản án của mẹ cô được rút bớt đi. Trong phiên phúc thẩm, bà Hằng bị đưa ra xét xử cùng với hai người khác là ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh. Cả ba người bị bắt trên đường tới thăm nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Bắc Truyền tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp hồi tháng 2 năm ngoái. Cô Bùi Thị Kim Thúy, vợ ông Minh, cho biết cảm xúc đón Tết năm nay.
Rất là buồn tại vì đó giờ vợ chồng con rất là hạnh phúc lắm. Rồi tự lên nó làm gì đó rồi chắc cũng con cũng đau lòng chứ. Nhưng mà hoàn cảnh thì nó dáng chịu chứ rất là buồn lắm. Hôm nay cái ngõ nó cũng nhớ, nó cũng khóc hoài à. Con thấy con chịu không nổi, mẹ con khóc vậy đó.
Trong khi có nhiều nhà bất đồng chính kiến vẫn bị cầm tù, ngay trước dịp Tết, Việt Nam đã thả blogger Nguyễn Quang Lập và cho ông tại ngoại hầu tra vì lý do sức khỏe. Bà Hồ Thị Hồng, vợ của ông Lập, cho VOA Việt ngữ biết rằng bà và con cái cảm thấy, theo lời bà, quá mừng khi ông được tại ngoại ngay trước Tết Nguyên đán. Việt Nam bấy lâu nay vẫn một mực nói không tống giam những người bất đồng chính kiến mà chỉ bắt những người vi phạm pháp luật. Ngoại trưởng Mỹ chúc Tết người Việt. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry mới gửi lời chúc mừng năm mới tới người dân Việt Nam cùng người dân các nước đón Tết Nguyên đán. Nhà ngoại giao hàng đầu nước Mỹ nói rằng thay mặt Tổng thống Obama và người dân Hoa Kỳ, ông gửi lời chúc sức khỏe, thịnh vượng và hạnh phúc nhân dịp năm mới Ất Mùi. Ngoại trưởng Kerry cũng nói tới sự gắn kết giữa các quốc gia thuộc vùng Thái Bình Dương cũng như triển vọng tốt đẹp của năm mới. Ông nói xin trích, trong khi chúng ta tiếp tục thúc đẩy sự thấu hiểu văn hóa, hợp tác kinh tế, an ninh khu vực và quan hệ đối tác giáo dục, chúng ta cũng sẽ mở cửa đón các cơ hội cùng có lợi. Nhà ngoại giao này nói rằng Tổng thống Obama trông chờ vào năm mới. Ông nói sẽ có các thách thức lớn nhưng cũng sẽ có các thành tựu mà chúng ta cùng hợp tác để hướng tới. 2015 được coi là năm quan trọng trong mối băng giao Hà Nội-Washington khi hai nước kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Thời gian qua đã có nhiều hoạt động hướng tới ngày lễ này. Hồi cuối tháng 1 vừa qua đã diễn ra một buổi hội thảo nhìn lại hai thập kỷ quan hệ giữa hai quốc gia cựu thù với sự tham gia của nhiều học giả và quan chức của cả hai phía. Ông Ted Osius, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nói, xin trích, mục tiêu của Hoa Kỳ rất rõ ràng, chúng tôi muốn giúp Việt Nam trở thành một quốc gia lớn mạnh, giàu có và độc lập, tôn trọng luật pháp và nhân quyền.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp tục phần tin quốc tế, thưa quý vị, Philippines đã bày tỏ quan tâm sâu sắc đối với những hình ảnh chụp từ vệ tinh mới được phổ biến cho thấy tiến độ đáng kể trong hoạt động cải tạo đất tại những hòn đảo nhỏ đang có tranh chấp ở Biển Đông. Từ Manila, thông tin viên của đài chúng tôi gửi bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây. Mời quý vị cùng nghe.
Những hình ảnh mới do tuần san quốc phòng James đăng tải cho thấy một cơ sở lớn đang được xây dựng tại đảo Gagma. Tháng 5 năm ngoái, quân đội Philippines cho biết một chiếc tàu xây dựng của Trung Quốc đang lấy cát, đá bồi vào hòn đảo này. Những hình ảnh mới nhất cũng cho thấy từ khi bắt đầu công tác xây dựng tại đảo Gavan, hồi tháng 3 cho tới tháng giêng năm nay, những công trình dường như là một bãi đáp trực thăng và một tháp phòng không. Bài tường thuật nói rằng hoạt động tại đảo Gavan hầu như hoàn toàn giống với những hoạt động tại một hòn đảo ở kế bên là đảo Tư Nghĩa mà Việt Nam cũng tuyên bố có chủ quyền. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose nói rằng nước ông quan tâm sâu sắc đối với những hoạt động cải tạo đất của Trung Quốc.
And we have noted that China's construction in these features is plainly intended to change the character.
Chúng tôi nhận thấy hoạt động xây dựng của Trung Quốc trên những hòn đảo nhỏ và những bãi đá đó rõ ràng là có mục đích thay đổi tính chất, quy chế và những quyền lợi phát sinh từ quyền sở hữu của những nơi đó. Chúng tôi mạnh mẽ thúc giục Trung Quốc ngưng chỉ những hoạt động cải tạo đất mà họ đang làm.
Manila đã nhiều lần đưa ra kháng nghị chính thức với Trung Quốc về những hoạt động cải tạo đất tại một số đảo nhỏ và bãi đá mà Philippines đòi chủ quyền ở quần đảo Trường Sa. Ông Jose cho biết, phúc đáp của Trung Quốc đối với kháng nghị mới nhất liên quan đến đảo Gagma là họ có chủ quyền không thể tranh cãi đối với những hòn đảo ở Biển Đông. Đó là lập trường của Trung Quốc đối với bất cứ hành động nào của họ ở trên hoặc chung quanh những hòn đảo nhỏ và những bãi đá có tranh chấp. Hơn thế nữa, Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn nói rằng nước họ có quyền thực hiện những hoạt động xây dựng tại các hòn đảo mà họ đang chiếm đóng. Hiện có 6 nước đòi chủ quyền ở Biển Đông là Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, Brunei, Malaysia và Đài Loan. Ở quần đảo Trường Sa, Việt Nam và Đài Loan đã xây dựng những cơ sở quân sự trên một số hòn đảo. Malaysia đã xây một khu du lịch lặn biển quanh một bãi đáp trên một trong những hòn đảo nhỏ mà họ chiếm đóng. Philippines cũng đã thúc đẩy cho việc đưa thường dân ra sống trên hòn đảo lớn nhất mà họ tuyên bố có chủ quyền ở quần đảo này. Tuy nhiên, theo biên tập viên James Hardy của tuần san quốc phòng James, Trung Quốc là nước trước đây chưa từng chiếm đóng một hòn đảo thực sự nào ở vùng này, đang biến những bãi đá ngầm thành những hòn đảo nhân tạo. Ông nói rằng những hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang xây tạo thành một sợi xích quanh quần đảo Trường Sa.
They're still very capable and they're going to be fortified and they're going to be able to basically
Những đảo này có tiềm năng lớn và sẽ được gia cố và trên cơ bản sẽ giúp cho Trung Quốc có được vị thế để khẳng định các yêu sách chủ quyền của họ đối với những hòn đảo khác của quần đảo Trường Sa. Vấn đề là ở đó, tất cả những việc này thật ra là có tính chất chèn ép. Chúng tôi nghĩ đó chính là sự việc sắp xảy ra. Họ không cần phải phát động một cuộc chiến tranh. Họ chỉ cần làm cho sự hiện diện của những nước khác ở đó trở nên rất khó khăn.
Những bức ảnh của tuần san quốc phòng James và của chính phủ Trung Quốc cho thấy tính cho đến nay, Trung Quốc đã bắt đầu xây đảo nhân tạo tại các bãi đá Châu Viên, Chữ Thập, Gavin, Tư Nghĩa và Gạc Ma. Việt Nam đòi chủ quyền tất cả các bãi đá đó. Philippines cũng có yêu sách chủ quyền đối với tất cả các bãi đá đó, ngoại trừ bãi Tư Nghĩa.
Tiếp tục bản tin quốc tế, Miến Điện vừa công bố tình trạng khẩn cấp và ban hành 3 tháng thiết quân luật ở khu vực phía Bắc, nơi xảy ra những vụ đụng độ chết người giữa binh sĩ chính phủ và các phần tử nổi dậy thuộc sắc tộc thiểu số. Các diễn tiến mới này được Tổng thống Thanh Sen loan báo trong bài diễn văn truyền hình tối thứ Ba, giữa lúc thường dân ở vùng Khokan tiếp tục tháo chạy khỏi tình trạng xung đột, khiến cho ít nhất 50 binh sĩ và 26 phần tử nổi dậy thiệt mạng, theo thống kê của chính phủ. Hôm qua, hai người bị thương khi đoàn xe của Hội chữ thập đỏ Miến Điện bị trúng đạn pháo trong lúc đang chuyên chở thường dân tới nơi an toàn ở Lao Cai, nơi gần biên giới với Trung Quốc. Chưa rõ ai chịu trách nhiệm vụ tấn công này, mặc dù phía chính phủ Miến Điện đã quy lỗi cho phe nổi dậy. Truyền thông nhà nước Trung Quốc ước tính là trên 30.000 cư dân Miến Điện đã tháo chạy băng qua biên giới vào tỉnh Vân Nam của Trung Quốc trong tuần qua, khiến Bắc Kinh tăng cường kiểm soát biên giới và kêu gọi bình tĩnh trong khu vực. Các phần tử nổi dậy Khokan đa phần là người thiểu số gốc Hoa, đòi quyền tự trị tại khu vực phía Bắc này, cũng giống như các nhóm sắc tộc nổi dậy khác ở các vùng biên giới khác của Miến. Chính phủ Myanmar đã thực hiện một loạt cải cách từ năm 2011 và đang nỗ lực đạt một thỏa thuận hòa bình toàn quốc với các nhóm nổi dậy trước cuộc bầu cử dự kiến trong năm nay.
Trong khi đó, thưa quý vị, giao tranh ác liệt giữa quân đội Myanmar và phiến quân đã làm cho hàng nghìn người vượt biên sang tỉnh Vân Nam của Trung Quốc để lánh nạn. Vụ xung đột đã làm tăng mối lo ngại ở Trung Quốc trong lúc các giới chức ở đây lặp lại lời kêu gọi đôi bên ngừng bắn. Từ Bắc Kinh, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây. Mời quý vị cùng nghe.
Đoàn xe của Hội Hồng Thập Tự chở hơn 100 người tản cư đã bị tấn công, mặc dù có treo những lá cờ lớn của Hội Hồng Thập Tự. Bác sĩ Tha Halashe, Chủ tịch Hội Hồng Thập Tự Myanmar, nói rằng hiện chưa rõ thủ phạm của vụ tấn công là ai, nhưng khi đó không có cuộc hành quân nào của quân đội Myanmar.
Two of our volunteers got injured, one in the head and one in the abdomen.
Trong số các thiền nguyện viên của chúng tôi có hai người bị thương, một người ở đầu và một người ở bụng. Cả hai đang được điều trị tại một bệnh viện thị trấn và tình trạng của họ được ổn định. Tuy nhiên, chúng tôi rất lấy làm tiếc là thiền nguyện viên của chúng tôi bị bắn trong lúc chúng tôi chỉ thực hiện công tác nhân đạo mà thôi. Những người này có mặc áo vest của Hồng Thập Tự, nên tôi nghĩ rằng họ sẽ được bảo vệ.
Bộ Thông tin Myanmar nói rằng thủ phạm của vụ nổ súng đó là các phần tử nổi dậy. Phát ngôn viên Ye Hertut của Tổng thống Thanh Sen đã yêu cầu chính phủ ở Bắc Kinh kiềm chế các giới chức địa phương của Trung Quốc có thể đang giúp đỡ cho phiến quân ở nước ông. Cuộc phản công của quân đội Myanmar đã bắt đầu hôm 9 tháng 2 khi một liên minh của các nhóm vũ trang, trong đó có quân đội Liên minh Dân chủ Dân tộc Miến Điện, tấn công nhiều vị trí của quân đội Myanmar trong một chiến dịch nhằm chiếm lại những phần đất đã bị mất trong cuộc xung đột năm 2009. Quân đội Liên minh Dân chủ Dân tộc Miến Điện là đội quân của người sắc tộc Khokan của ông Bành Gia Thanh, là người đã cai trị khu tự quản Khokan cho tới khi thỏa thuận ngưng bắn ký kết năm 1989 bị đổ vỡ. Người ta tin rằng ông Bành đã sống lưu vong ở Trung Quốc trong 5 năm qua. Nhóm Khokan cho biết họ muốn phục hồi quy chế tự quản và họ không hài lòng về việc chính phủ áp dụng thiết quân luật. The Global New Light of Myanmar, cơ quan ngôn luận của chính phủ Myanmar hôm thứ Ba tường thuật rằng Tổng thống Thanh Sen thề không bỏ mất một tấc đất và sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền đất nước. Bài tường thuật cũng cho biết binh sĩ chính phủ tiếp tục chiếm quyền kiểm soát Lo Khu, là nơi từng là thủ phủ của khu vực tự quản. Các chiến binh của phe nổi dậy cho biết binh sĩ chính phủ đã dùng máy bay trực thăng để thực hiện những vụ tấn công. Hơn 50 binh sĩ Myanmar và 26 chiến binh Khokan đã thiệt mạng trong các vụ giao tranh. Hồi đầu tuần này, Trung Quốc một lần nữa kêu gọi tất cả các bên trong vụ xung đột hãy tự kiềm chế và họ cho biết Bắc Kinh đang giúp đỡ những thường dân vượt biên sang lánh nạn ở Trung Quốc. Ông Anthony Davis, một nhà phân tích quân sự trong khu vực, cho biết là vụ này gây ra nhiều thiệt hại cho mối quan hệ giữa Myanmar với Trung Quốc, một phần là vì những người cô căng được xem là người gốc Trung Quốc.
Trung Quốc muốn có ổn định trong vùng biên giới, nhưng bây giờ lại có hàng vạn người cô can tị nạn. Những người thuộc tộc Hán của Trung Quốc tràn vào Trung Quốc. Người Trung Quốc tức giận, người Miến Điện tố cáo Trung Quốc dính líu vào vụ này. Ít nhất một quan chức cấp cao Miến Điện đã phát biểu trên các trang mạng xã hội rằng đây là một cuộc xâm lăng của Trung Quốc. Cho nên, người dân Trung Quốc hiện đang tức giận. Miến Điện tức Trung Quốc và Trung Quốc tức Miến Điện, do đó tác động của cuộc phản công nhắm vào người cô can thật là vô cùng tai hại, ít ra là trong ngắn hạn.
Ông Davis cho biết là vụ tấn công gây nhiều chết chóc vào Học viện quân sự của quân đội Kachin độc lập ngày 19 tháng 11 là một chất xúc tác cho vụ xung đột hiện nay, bởi vì nó đã góp phần tạo ra một liên minh của nhiều nhóm khác nhau từng có người theo học tại học viện đó. Ông cũng cho rằng quy mô của những vụ đồng độ làm cho quân đội Myanmar bị giàn trải quá độ và đã làm bộc lộ những sự khiếm khuyết trong cả hai lĩnh vực tình báo và chiến thuật.
Vị lãnh đạo Hồng Kông thân Bắc Kinh kêu gọi cư dân thành phố trong năm mới 2015 hãy hiền hòa như cừu. Cư dân Hồng Kông năm ngoái đã tổ chức các cuộc biểu tình đòi dân chủ. Trưởng quan hành chính Lương Chấn Anh đưa ra phát biểu này hôm nay trong bài diễn văn đánh dấu năm mới nguyên đán. Ông nói, cừu được xem là loài động vật hiền lành chung sống hòa bình trong các nhóm tập thể. Phe phản đối ông Lương đặc biệt dành cho ông là chó sói. Ông Lương phát biểu rằng, năm ngoái quá dễ dãi cho Hồng Kông, xã hội chúng ta đầy rẫy bất đồng và xung đột. Trong năm mới này, tôi hy vọng tất cả người dân Hồng Kông sẽ lấy nguồn cảm hứng từ tính cách của loài cừu, cùng sẵn sàng bắt tay nhau cùng làm việc cho tương lai của Hồng Kông. Cuối tháng 9 năm ngoái, hàng chục ngàn người biểu tình phong tỏa các đường phố chính ở Hồng Kông trong 2 tháng rưỡi. Họ đòi ông Lương phải từ chức và yêu cầu Bắc Kinh đảo ngược quyết định sàng lọc ứng cử viên cho cuộc bầu cử ở Hồng Kông vào năm 2017. Chính quyền ở Bắc Kinh nói hoạt động cấm trại biểu tình của dân Hồng Kông là bất hợp pháp và rốt cuộc dùng cảnh sát giải tán biểu tình mà không đưa ra bất cứ sự nhượng bộ nào đối với người biểu tình. Thủ tướng Australia Tony Abbott đang gia tăng áp lực với Indonesia nhằm cứu hai tay buôn lậu ma túy người Australia khỏi chịu án tử hình. Tại cuộc họp báo ngày hôm nay, ông Abbott nói Australia sẽ cho Indonesia biết một cách hết sức rõ ràng rằng Australia sẽ vô cùng thất vọng nếu Indonesia xúc tiến việc tử hình. Ông cũng kêu gọi Indonesia đáp ơn gói viện trợ khổng lồ mà Australia đã cung cấp cho Jakarta sau khi đảo quốc này bị sóng thần năm 2004. Trong khi cam đoan Australia luôn sẵn lòng giúp đỡ Indonesia, ông Abbott cũng nhấn mạnh rằng Australia không thể phớt lờ chuyện tử hình công dân của mình. Ông cũng cho biết thêm là không có dấu hiệu cho thấy Indonesia định khoan hồng cho hai công dân Australia. Số thường dân Afghanistan thiệt mạng bởi bạo động liên quan tới xung đột tăng 25% trong năm ngoái, lên mức cao nhất kể từ ít nhất là năm 2009, theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc mới công bố hôm nay. Phái bộ hỗ trợ Liên Hiệp Quốc ở Afghanistan cho biết giao tranh giết chết 3.699 thường dân và làm bị thương 6.849 người khác, trong đó bao gồm số tử vong kỷ lục của phụ nữ và trẻ em. Thủ lãnh nhóm chủ chiến Boko Haram ở Nigeria đe dọa sẽ cản trở cuộc bầu cử của nước này vốn đã bị đình hoãn cho tới tháng sau vì tình trạng bạo động. Trong một đoạn video mới đăng tải lên mạng tối thứ Ba, người đứng đầu Boko Haram Abdul Bakar Sekou tuyên bố là cho dù xung đột có cướp đi mạng sống của các tay súng Boko Haram đi chăng nữa, thì Allah cũng sẽ không để cho các cuộc bầu cử được tiến hành. Nhóm chủ chiến này đã nhiều lần cảnh cáo người dân Nigeria chớ có đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống và bầu cử quốc hội, nay được định ngày là 28 tháng 3 thay vì là ngày 14 tháng 2 như kế hoạch ban đầu.
Vừa rồi là bản tin thế giới. Trước khi bước sang phần 2 của chương trình, mời quý vị nghe nhạc phẩm Anh cho em mùa xuân qua giọng ca Khánh Ly.
đông nào nhung nhớ. Đường Lào sao lá đầy, chân bước mòn hè phố, mắt buồn vì ngọn cây. Anh cho em mùa xuân, mùa xuân này tất cả lộc non vừa chảy lá. Lời thơ thương cõi đời, bầy chim lùa vạt nắng trong khói chiều chơi vơi. Đất mẹ gầy có lúa, đồng ta xanh mấy mùa. Ngoài đê diều căng gió, thoảng câu hò đôi lứa. Trong xóm vang chuông chùa, trăng sáng soi liếp dừa. Con sông dài mấy nhánh, cát trắng bờ quê xưa. Anh cho em mùa xuân, trẻ nô đùa khắp trời, niềm yêu đời vời vợi. Bàn tay thơm sữa ngọt, dài đất hiền chim hót, mái nhà xinh kề nhau. Anh cho em mùa xuân, đường hoa vào phố nhỏ, nhạc tràn hòa đầy đó. Tình yêu non nước này, bài thơ còn sao xuyến, sung nắng vàng ban mai. Đất mẹ gầy có.
Thưa quý vị, mỗi năm khi Tết đến, người Việt Nam sống ở nước ngoài lại hướng về quê hương đất tổ, nơi có người thân và bạn bè. Không khí đón xuân trước mỗi dịp Tết luôn theo họ, dù có sống ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Hội chợ Tết là một hoạt động của cộng đồng người Việt ở Washington và các vùng phụ cận trước mỗi dịp xuân về hàng năm để mọi người mua sắm và gặp gỡ cũng như kết nối cộng đồng. Phóng viên Linh Đan của Ban Việt ngữ đã tới thăm hội chợ và được biết cộng đồng Việt đang lớn mạnh và kết nối mạnh mẽ hơn với khu vực. Mời quý vị theo dõi bài tường thuật sau đây.
Đó là tiếng trống khai hội chợ Tết cộng đồng vừa được tổ chức ở Falls Church, Virginia cuối tuần qua. Cũng như mọi năm, đây là dịp để những người Việt sinh sống tại Washington, D.C. và các vùng phụ cận tụ hội về để mua sắm cho dịp Tết truyền thống và cũng để gặp gỡ bạn bè, đồng hương, chúc Tết và đón xuân. Ông Nguyễn Văn Đặng, Tổng Thư ký Hội Người Cao Tuổi và là một thành viên của Ban Tổ chức Hội chợ Cộng đồng, cũng nói rằng hội chợ đã tạo ra sự gắn kết, tình đồng hương xa xứ khi nhiều người từ các nơi như New York, Maryland, Virginia đến để mua sắm và gặp gỡ.
Tết nhất thì bà con tụ họp lại để gặp nhau, bạn bè, năm mới chúc mừng với nhau. Có nhiều người đi chợ Tết, nhờ đi chợ Tết mà gặp những người bạn đi sau 75, mấy chục năm, 3-4 chục năm mới gặp lại.
Mặc dù hội chợ diễn ra vào một trong những ngày lạnh nhất của mùa đông năm nay, mọi người từ nhiều tiểu bang lân cận đã đến chật kín tham dự hội chợ được tổ chức tại trường trung học Jeff Stewart. Có đến gần 70 gian hàng bánh mứt Tết, thức ăn, bún chả, bánh chưng, bánh Tết cùng những món ăn thuần túy truyền thống khác của Việt Nam được ăn trong dịp Tết. Ngoài ra còn có các gian hàng của các hội đoàn đại diện cho nhiều tôn giáo. Hội Y tế Miền Đông Hoa Kỳ cũng đã tổ chức khám sức khỏe và làm một số xét nghiệm miễn phí cho những người đến tham dự hội chợ. Kể từ khi thành lập cộng đồng người Việt năm 1989, hội chợ Tết đã được tổ chức hàng năm và có khoảng 3.000 người đến tham dự và mua sắm Tết mỗi năm. Ông Đặng cho biết một trong những cái mới trong hội chợ năm nay là có nhiều đảng phái như Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đến quảng cáo lấy phiếu ủng hộ cho đảng của họ vì sắp tới mùa bầu cử. Tuy nhiên, đây cũng là dịp để đại diện của các đảng tìm hiểu và kết nối với cộng đồng Việt hơn. Bà Jennifer Cronis, một người thuộc Đảng Cộng Hòa đang ra tranh cử vào ban tư vấn quận Fairfax của tiểu bang Virginia, cũng đã đến tham dự hội chợ.
The Vietnamese community is a very large part and a very important part of Fairfax County.
Tôi tin rằng cộng đồng người Việt ở đây là một phần rất lớn và rất quan trọng của quận Fairfax. Vì vậy mà tôi đến đây hôm nay để gặp gỡ mọi người, để hiểu biết nhiều hơn về văn hóa và để nói chuyện với mọi người về những điều làm cho họ bận tâm về quận Fairfax.
Bà Cronis cũng cho biết cộng đồng người Việt đóng góp nhiều vào sự phát triển kinh tế của Fairfax thông qua các doanh nghiệp nhỏ, và một trong những trọng tâm của bà trong chiến dịch tranh cử là làm cho quận Fairfax thu hút được nhiều doanh nghiệp hơn. Bà cho rằng cộng đồng Việt Nam là một yếu tố quan trọng trong lĩnh vực này. Ông Đoàn Hữu Định, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt ở Washington và các vùng phụ cận, cho biết trong buổi ra mắt của cộng đồng gần đây vào tháng 1, các thành phần dân cử của các đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đã đến tham dự và nhận thấy cộng đồng Việt Nam đang phát triển mạnh hơn, có nhiều nhân tài trong cộng đồng và họ thấy có thể dùng được. Bà Cronis cũng cho rằng thế hệ trẻ người Việt là những nhân tài và đang lãnh đạo cộng đồng.
Rõ ràng là thế hệ thanh niên người Việt đã trở thành những người lãnh đạo trong cộng đồng của chúng ta và sẽ tiếp tục là những người lãnh đạo trong cộng đồng này trong nhiều phương diện, từ kinh doanh đến công nghệ cho đến giáo dục.
Ông Nguyễn Xuân Tú, một người dân đã sống trên 20 năm ở Virginia, cho biết ông đến hầu hết các hội chợ Tết không những để mua sắm, gặp gỡ bạn bè mà cũng để tìm hiểu về các hội đoàn chính trị của các đảng.
Thì hầu hết là những cái nói về hai đảng Cộng hòa Dân chủ thì mục đích họ cũng muốn là cho mọi người dân biết là đi bầu đông đảo, phải không? Tại vì chính phủ địa phương này nếu họ biết các người Việt Nam càng đi bầu càng nhiều á thì họ càng quan tâm đến tiếng nói của mình. Thì còn về các đảng chính trị Việt Nam á thì cũng quan tâm về những cái sự bức hiếp đổ Việt Nam thì là họ cũng lên tiếng nói, nghĩa là cũng quan tâm về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Thì tôi nghĩ là càng có mà ra ngoài vận động càng nhiều thì có đó là cách tốt nhất để mà cho người dân biết.
Còn đối với các tiểu thương người Việt thì hội chợ Tết là dịp để họ giới thiệu các mặt hàng trực tiếp tới cộng đồng. Bà Phan Thị Bốn, một tiểu thương đã tham gia chợ Tết tại đây trong hơn 10 năm qua, mang đến các mặt hàng ăn truyền thống như bánh chưng, bánh tét, bánh ít lá gai, mứt gừng. Bà nói năm nay bà đưa đến hội chợ một nửa số bánh chưng mà mọi năm làm vì có gấp đôi số gian hàng bán bánh chưng ở hội chợ này so với các năm trước. Do đó lượng khách bị chia ra. Bà nói bánh chưng trở nên phổ biến hơn và thậm chí có người Mỹ cũng đã biết ăn bánh chưng. Và sau hơn nửa ngày, số bánh của bà được biết tới là bánh chưng cô bốn đã bán gần hết. Trong khi đó, một người Việt sống ở Maryland cũng có một gian hàng ở hội chợ. Ông Nguyễn Minh Phụng, một người trồng và tạo cảnh cây mai cho dịp Tết, nói đây là lần đầu tiên ông tham gia hội chợ cộng đồng với các mặt hàng là đồ trang trí cho cây mai như pháo, chuông, cá chép, bao lì xì.
Bao lì xì có hình con dê.
Hình con dê về cho năm nay năm mùi. Con cá chép nó tự nhiên cho sự may mắn.
Ông Phụng nói các sản phẩm đều được gửi từ Việt Nam sang, do đó nếu năm sau có những sản phẩm mới, ông sẽ tiếp tục đến tham dự bán hàng. Ông Phụng rất ấn tượng với không khí vui náo nhiệt của hội chợ. Sư cô Viên Huệ của Chùa Thiên Ân ở Maryland cũng có nhận xét tương tự.
Theo sự có mặt của sư cô trong 10 năm qua đó, thì thấy lúc nào dù thời tiết nó tốt hay là khắc nghiệt, nhưng mà người Việt Nam của mình thì có những ngày như thế này á, ngày lễ truyền thống như thế này thì ai cũng tranh thủ thời gian để về tham dự, cho nên cái lượng người thì nó cũng không có gì thay đổi, khi nào cũng rất là đông.
Sư cô cùng với nhiều quý Phật tử của chùa Thiên Ân có một quầy hàng tại hội chợ phục vụ đồ cúng chay trong dịp Tết và gây quỹ để xây dựng một ngôi chùa lớn hơn để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, văn hóa và phong tục của người Việt nơi xứ người.
Với tâm lòng của một người hành đạo thì sư cô hy vọng có những cái dịp truyền thống văn hóa như thế này thì khiến cho họ đến gặp gỡ và chia sẻ tình cảm, quan tâm và gìn giữ được cái truyền thống của người Việt Nam, nhất là điều khó khăn là nhất là ở tại xứ người. Thì cầu mong rằng ai cũng luôn có một tấm lòng như vậy để gìn giữ được văn hóa truyền thống của dân tộc của chúng ta.
Và đó cũng là lời ước mong của nhiều người Việt đang sinh sống ở nước ngoài khi bước sang năm mới Ất Mùi. Một mùa xuân mới lại đang về và đang gõ cửa từng nhà.
Xuân đã về, xuân đã về, ngàn cô
quý vị, vừa rồi là phóng viên Linh Đan của VOA Việt ngữ đã tới thăm hội chợ của người Việt ở vùng Washington và các vùng phụ cận. Sau đây là bài học tiếng Anh.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 318. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Bài học hôm nay, ta học tiếp những chữ dễ dùng nhầm, easily confused words. Ta học tiếp cách phân biệt một số từ trông hơi giống nhau, nhưng thực ra nghĩa hơi khác nhau, viết chính tả khác nhau và cách dùng khác nhau. Đó là wake, waken, awake, awaken và awakening. Và ta cũng tập đặt câu để phân biệt nghĩa và cách dùng những chữ này. Trong bài học hôm nay, ta học 5 chữ trông giống nhau, nhưng nghĩa và cách dùng hơi khác nhau. Đó là wake, W-A-K-E, waken, W-A-K-E-N, awake, A-W-A-K-E, awaken, A-W-A-K-E-N, và awakening. A-W-A-K-E-N-I-N-G. Thứ nhất, wake. W-A-K-E, hay dùng với preposition up, nghĩa là tỉnh dậy hoặc là đánh thức ai dậy. Wake là một động từ bất quy tắc, irregular verb. Simple past của nó là woke. W-O-K-E, past participle là woken. W-O-K-E-N. Sau đây là những thí dụ. Wake up. It's late. It's 7 o'clock in the morning. Dậy đi. Trễ rồi. 7 giờ sáng rồi. Thí dụ khác. Try not to wake the baby. Nhẹ nhẹ. Kẻo em bé giật mình thức dậy. Did I wake you up? Tôi có làm tiếng động khiến bạn thức giấc không? I usually wake up at 6 o'clock. Tôi thường thức giấc lúc 6 giờ sáng. Như vậy ta nhận xét là động từ to wake thường dùng với up. Động từ to wake có thể dùng làm intransitive verb, tức là thứ động từ gọi là nội động từ, không có túc từ theo sau. Thí dụ như trong câu, I woke up 3 times last night. Đêm qua tôi thức giấc 3 lần. Hay là transitive verb, đó là ta gọi là ngoại động từ, nghĩa là có túc từ theo sau thì mới đủ nghĩa. Như trong câu, a loud bang woke me up last night, thì me là direct object. Thứ hai là động từ waken, W-A-K-E-N, cũng có nghĩa wake somebody up, đánh thức ai, nghĩa như wake, nhưng dùng trong lối viết văn trang trọng, formal style. He wasn't sure if he should waken his mother. He wasn't sure if he should waken his mother. Anh ta ngần ngại, không muốn đánh thức bà mẹ. Simple past và past participle của động từ to waken là wakened, có ed. Wake up call, đó là nhóm chữ, có hai nghĩa. Một là a wake up call là điện thoại ở khách sạn, báo cho khách trọ biết vào buổi sáng nếu khách yêu cầu đánh thức như vậy. Nghĩa thứ hai là kinh nghiệm bạn trải qua, làm bạn tỉnh ngộ và thấy phải thay đổi một chuyện gì quan trọng, cũng gọi là wake up call. Nhóm từ in the wake of, nghĩa là hậu quả của một sự kiện nào. Thí dụ, new laws were passed in the wake of a scandal. Luật mới ban hành vì là hậu quả của vụ scandal là tai tiếng. The tornado left hundreds of damaged homes in its wake. In its wake, tương đương với aftermath, là hoàn cảnh xảy ra tiếp theo. Cơn lốc qua đi để lại thiệt hại cho hàng trăm căn nhà. The seagulls gathered in the wake of the ship. Những con chim hải âu xúm lại chỗ bọt sóng phía đuôi con tàu. Wake, nếu là danh từ, W-A-K-E còn có nghĩa là thức canh cầu nguyện cho người chết. The wake was held at the home of the deceased. Thức canh được tổ chức ở nhà người quá cố. Tiếp theo đây là chữ awake, A-W-A-K-E, có thể là adjective hay là verb. Thứ nhất là adjective. Are you awake? Anh còn thức đó phải không? I was quite awake. Hay là I was wide awake. Hay là I was fully awake. Tôi hoàn toàn tỉnh ngủ rồi. Tỉnh thao láo. Vậy chữ awake, nếu là tính từ hay dùng với nhóm chữ quite awake, wide awake hay là fully awake. The music from the neighbor's party kept us awake all night. The music from the neighbor's party kept us awake all night. Nhạc bên nhà láng giềng làm chúng tôi thức cả đêm. I drank some coffee to keep myself awake. Tôi uống một ít cà phê cho tỉnh. Be awake to something nghĩa là nhận thức được điều gì. Suddenly the world was awake to the danger of nuclear weapons. Thế giới bất chợt nhận thức được hiểm họa của vũ khí nguyên tử. Are you fully awake to the danger you're in? Anh có ý thức rõ được những nguy hiểm anh đang lâm vào không? Are you fully awake to the danger you're in? Còn động từ to awake cũng là một irregular verb. Simple past của nó là awoke, A-W-O-K-E, và past participle là awoken, A-W-O-K-E-N, cũng có nghĩa là đánh thức, thức giấc. We awake every morning at 6, sáng nào, chúng tôi cũng thức dậy lúc 6 giờ. I awoke feeling that someone was nearby. Tôi thức giấc, có cảm giác như có ai đang đứng gần. He awoke the sleeping child. Anh ta đánh thức đứa con đang ngủ. The alarm awoke everyone in the house. The alarm awoke everyone in the house. Đồng hồ báo thức reo lên và đánh thức cả nhà dậy. Như vậy, động từ to awake cũng có nghĩa như là wake là thức dậy hay đánh thức, chỉ khác là không dùng với preposition up. Động từ awake còn có nghĩa là ý thức hay nhận thức được chuyện gì và thường dùng theo nghĩa bóng. Và theo sau bởi to. Thí dụ, artists finally awoke to the possibilities of photography. Make them understand the situation and its effects. Họa sĩ rốt cuộc ý thức được những cơ hội mà ngành nhiếp ảnh đem lại. The fuel shortage awoke the country to the need for developing alternate energy. Sự khan hiếm nhiên liệu làm cho cả nước nhận thức được nhu cầu phải phát triển các nguồn năng lượng dùng thay xăng. The fuel shortage awoke the country to the need for developing alternate energy. She awoke to the danger, hay là she has been awakened to the danger. Bà ta nhận thức được nguy hiểm bà ta đang lâm vào. Còn một động từ nữa là awaken. Đánh vần, A-W-A-K-E-N, đó là động từ thường, regular verb, cũng có nghĩa là thức dậy hoặc làm thức tỉnh. Thí dụ, we awakened to find the others had gone. We awakened to find the others had gone. Chúng tôi thức dậy thì thấy bọn họ đã đi rồi. Cũng có thể làm transitive verb. Her story awakened our interest. Câu chuyện của cô ta làm thức tỉnh mối quan tâm của chúng tôi. Nghĩa là làm cho chúng tôi lưu ý. The parents were awakened by the child's coughing. Bố mẹ thức dậy vì tiếng ho của đứa con. To awaken là regular verb, có nghĩa là gây xúc động hay là đánh thức ai. The movie awakened a deeper understanding of the Mexican culture in me. Cuốn phim khơi dậy trong lòng tôi một thông cảm sâu xa về nền văn hóa Mexico. Tôi là Mễ Tây Cơ. He was awakened by the telephone. Anh ta thức giấc vì tiếng điện thoại reo. People must be awakened to the danger to the environment. Người ta phải nhận thức được hiểm họa mà con người đang gây cho môi sinh. Có một nhóm chữ là a rude awakening. Rude đánh vần R-U-D-E. A rude awakening. Riêng chữ awakening có nghĩa là thức dậy. After an early awakening, we had a big breakfast. Sau khi dậy sớm, chúng tôi ăn một bữa sáng thật no. mất thêm chữ rude. Thành ra rude awakening chỉ một sự kiện xúc động, làm ta nhận thức ra một điều gì thường là nguy hiểm, a shocking moment. Thí dụ, she found out that her husband was seeing another woman. The discovery was to her a rude awakening. Sự khám phá ra, sự phát hiện ra rằng chồng cô có ngoại tình là một bừng tình phũ phàng, nghĩa là làm cô ta choáng cả người. If you think this is an easy job, you're in for a rude awakening. Nếu anh tưởng việc này dễ, cứ làm rồi anh sẽ trắng mắt ra. Tiếp sau đây chúng ta ôn lại những điều vừa học. Tóm lại là wake, to waken, awake, adjective và verb, và awaken dùng khác nhau tuy cùng chung ý nghĩa là thức dậy hay đánh thức ai. To wake nghĩa là thức giấc hay đánh thức ai, thường dùng với up. Please wake me up at 6 o'clock tomorrow. Sáng mai xin đánh thức tôi dậy lúc 6 giờ. Awake nếu làm adjective như trong fully awake, wide awake, quite awake, tương đương như là tỉnh, tỉnh như sáo sậu. Thường dùng với động từ lie là nằm ra, để thành ra lie awake all night, thức trắng đêm, hay là stay awake all night. The noise was keeping everyone awake, tiếng động làm mọi người không ngủ được. He stayed awake all night, worrying about his job, anh ta thức suốt đêm, lo về việc làm của anh ta. He lay wakeful all night, tương đương he stayed awake all night, tương đương là chữ sleepless, thao thức. Awake cũng dùng như một verb, và nếu là dùng như một verb là đó là một irregular verb. Awake, awoke, awoken. Còn to awake, to wake up, to make someone wake up, thức dậy hay đánh thức ai. I awoke to find her gone. Khi tôi thức dậy thì nàng đã đi rồi. Intransitive verb. I awoke from a deep sleep. Tôi thức dậy sau một giấc ngủ say. Her voice awoke the sleeping child. Là transitive verb. Giọng nói của bà ta làm đứa bé đang ngủ giật mình thức giấc. The patient awoke several times during the night. Đó là dùng intransitive verb. Bệnh nhân thức giấc nhiều lần trong đêm. His speech is about to awake old fears and hostilities. Bài diễn văn của ông ta chắc sẽ khơi dậy nỗi lo sợ và sự thù nghịch có sẵn từ xưa. Chúng ta cũng học thành ngữ wake up and smell the coffee. That means tell someone to become aware of what is really happening in a situation, especially when this is an unpleasant situation. Nhắc cho ai nhận thấy tình trạng đang xảy ra thường thường là tồi tệ.
Thưa quý vị, vừa rồi là giáo sư Phạm Văn với bài học Anh ngữ sinh động. Tiếp sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Những nhóm khủng bố cần một dòng tiền ổn định để thực hiện những kế hoạch chết người của chúng. Vì vậy, ngăn chặn những kẻ khủng bố huy động ngân quỹ và sử dụng những tài sản mà chúng đã có là điều hợp lý. Điều này đặc biệt đúng với ISO. ISO chủ yếu tự nuôi sống mình thông qua hoạt động tội phạm, bao gồm cướp ngân hàng và nhận tiền chuộc cho những nạn nhân bị bắt cóc, tống tiền những cá nhân và doanh nghiệp và cướp bóc các làng mạc và thị trấn. Chúng cũng bán dầu bị đánh cắp từ những mỏ dầu nằm dưới sự kiểm soát của chúng và gây quỹ từ những khoản đóng góp bên ngoài. ISO nhận được một số tiền từ những nhà tài trợ bên ngoài, nhưng số tiền này chẳng là bao so với nguồn vốn tự kiếm được của chúng thông qua những hoạt động tội phạm và khủng bố. Ngày nay, ISO kiểm soát nhiều lãnh thổ hơn Al-Qaeda từng kiểm soát, có nghĩa là chúng tiếp cận được tiền bạc và những nguồn lực ở quy mô chưa từng có. Nguồn ngân quỹ này là mạch máu của chiến dịch tàn bạo của chúng, đặc phái viên Amos Hochstein nói. Phó trợ lý ngoại trưởng đặc trách tài trợ khủng bố Jennifer Fowler nói, năm ngoái, ISO đã có thể kiếm tới vài triệu đô la mỗi tuần, hay 100 triệu đô la tổng cộng, từ việc bán dầu và các sản phẩm từ dầu cho những tay buôn lậu địa phương, những người mà sau đó bán lại cho những thế lực trong khu vực, đặc biệt là chế độ Assad. Liên minh quốc tế đã thực hiện nhiều bước để trừ khử lợi nhuận của ISO. Trước hết, Liên minh đang gạt những kẻ khủng bố ra khỏi mạng lưới tài chính toàn cầu. Bằng cách ngăn chặn những ngân hàng trong lãnh thổ do ISO kiểm soát thực hiện những giao dịch thông qua hệ thống tài chính trong nước hoặc quốc tế. Để bóp nghẹt lượng dầu mà ISO có thể đưa ra ngoài thị trường, các cuộc không kích của liên minh đang nhắm mục tiêu vào những mỏ dầu và những nhà máy lọc dầu mà ISO chiếm giữ. Ngoài ra, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ và chính quyền khu vực Kurdistan đang tập trung vào việc tịch thu dầu được đưa ra khỏi lãnh thổ do ISO chiếm cứ. Hoa Kỳ cũng đang làm việc với các đối tác để thực thi chính sách không nhượng bộ liên quan tới những khoản thanh toán tiền chuộc cho những vụ bắt cóc. Và Hoa Kỳ đang làm việc với các đối tác ở vùng vịnh để làm gián đoạn dòng chảy những khoản đóng góp cho tất cả các tổ chức khủng bố. Trong tương lai, Phó trợ lý Ngoại trưởng Fowler nói, Hoa Kỳ sẽ làm gián đoạn nguồn cung ứng và dầu di chuyển vào và ra khỏi lãnh thổ do ISO kiểm soát, ngăn chặn những công ty tài chính không được kiểm soát, cung cấp hỗ trợ cho ISO, nhắm mục tiêu vào những hoạt động tài chính của những chiến binh khủng bố nước ngoài đi tới Iraq và Syria, và làm việc với các đối tác của Hoa Kỳ để phát triển một phương sách chung ngăn chặn hoạt động tài chính của ISO. Cũng giống như bất kỳ doanh nghiệp thương mại nào có thu nhập ít hơn chi phí, sức mạnh tài chính của ISO sẽ tiêu hao, trừ phi chúng có thể tìm những nguồn thu thay thế hoặc chiếm thêm lãnh thổ, Phó trợ lý Ngoại trưởng Fowler nói.
Hoàng Long vừa trình bày bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe phần tin tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Tin vừa cập nhật, Tổng thống Barack Obama của Hoa Kỳ sẽ đọc bài diễn văn hôm nay tại một cuộc họp thượng đỉnh ở thủ đô Washington, D.C. nhằm phòng chống chủ nghĩa cực đoan, bạo động. Thượng đỉnh diễn ra giữa lúc Mỹ và các nước đồng minh đang chống chọi với sự gia tăng nhanh chóng và đẫm máu của nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria và các cuộc tấn công khủng bố ở Australia, Canada, Pháp và Đan Mạch. Trong bài thể hiện quan điểm đăng tải hôm nay trên tờ Los Angeles Times, ông Obama nói các nhóm như ISIL và Al-Qaeda lợi dụng sự căm giận nung nấu khi người dân cảm thấy bất công và tham nhũng đã làm cho họ không còn cơ hội cải thiện đời sống. Thế nên thế giới phải mang lại cho tuổi trẻ hôm nay một điều gì tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, chính phủ của Tổng thống Obama cẩn trọng không để tâm điểm của thượng đỉnh tuần này chỉ tập trung vào các chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo, mà vào tất cả các hình thức của chủ nghĩa cực đoan, một sách lược bị phe Cộng hòa, bảo thủ chỉ trích. Các công tố viên ở Geneva vừa mở đợt truy quét vào văn phòng Thụy Sĩ của Đại ngân hàng HSBC Anh Quốc và thông báo mở cuộc điều tra hình sự về các cáo giác rằng ngân hàng này dính líu tới hoạt động rửa tiền. Đợt truy quét được thực hiện tại các văn phòng của ngân hàng tư nhân HSBC ở Thụy Sĩ, theo thông cáo đưa ra hôm nay của công tố viên ở Geneva. Các công tố viên cho biết họ đang điều tra các cáo giác hình sự chống lại ngân hàng về hoạt động rửa tiền đáng quan ngại, nhưng nhấn mạnh rằng cuộc điều tra có thể được mở rộng để bao gồm cả những cá thể bị tình nghi gây ra hoặc tham gia vào các hoạt động rửa tiền. Trước đây trong tháng, một mạng lưới gồm nhiều ký giả điều tra phát hiện ra nhánh Thụy Sĩ của ngân hàng HSBC, ngân hàng lớn nhất châu Âu, đã hỗ trợ cho các khách hàng trên toàn cầu trốn thuế và che giấu hàng trăm triệu đô la tài sản. Những khách hàng đó bao gồm các tay buôn lậu ma túy, súng ống và những nhân vật nổi tiếng. Thủ lĩnh của nhóm chủ chiến Boko Haram ở Nigeria đe dọa sẽ cản trở cuộc bầu cử của nước này, vốn đã bị đình hoãn cho tới tháng sau vì tình trạng bạo động. Trong một đoạn video mới đăng tải lên mạng tối thứ Ba, người đứng đầu Boko Haram Abdul Bakar Shekau tuyên bố là cho dù xung đột có cướp đi mạng sống của các tay súng Boko Haram đi nữa, thì Allah cũng sẽ không để cho các cuộc bầu cử được tiến hành. Nhóm chủ chiến này đã nhiều lần cảnh cáo người dân Nigeria chớ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống và bầu cử quốc hội, nay được định ngày là 28 tháng 3 thay vì là 14 tháng 2.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối 30 Tết của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA sẽ được kết thúc ở đây. Còn một tiếng nữa là tới giao thừa. Thay mặt Ban Việt ngữ, Nguyễn Trung xin kính chúc quý vị một năm Ất Mùi, an khang và thịnh vượng. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình mùng 1 Tết Nguyên đán ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.